chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên website Radio Online do VN Media phối hợp cùng MNCD thực hiện. Bên nhau trọn đời, chương 2, phần 2.
Lại đi gặp đối tượng hả?
Mặc Xanh kêu lên.
Nói nhỏ thôi.
Hoa Tiên Tử lấy tay bịt miệng Mặc Xanh, nhưng chị vẫn cố nói.
Tiểu Hồng cảnh báo chị, không được tiết lộ, biết không?
Mặc Xanh gật đầu, kệ bàn tay Tiên Tử vẫn đang bịt chặt miệng mình, hỏi.
Em định đi gặp đối tượng thật hả?
Không phải em mà là chúng ta.
Ừ? Sao lại thế?
Mặc Xanh nghi hoặc nhìn Tiên Tử.
Ở tòa dẫn này chỉ có chị và em là nhiều tuổi nhất, không nhanh chóng kiếm lấy một ông thì đợi đến bao giờ nữa.
Cô ta chạy đến lật nhanh tờ lịch trên tường.
Hôm nay có hai ông kỹ sư của công ty đến đăng quảng cáo, hai chị em mình cùng đi, vừa khéo.
Em thích thì cứ đi đi, chị không đi đâu.
Họ có hai người, một mình em sao đối phó được. Chị Xanh, ngày thường em rất tốt với chị đúng không? Hôm nay em có thành công hay không, tất cả là nhờ vào chị đấy.
Tiên Tử nài nỉ, giọng thiểu não như con chó con bị bỏ rơi. Có vẻ cô ta hy vọng thực lòng vào cuộc hẹn sắp tới.
Sao em không hẹn riêng từng người?
Mặc Xanh cảm thấy quan tâm thực sự.
Không được, như vậy không hiệu quả.
Và lại em cần chị giúp đỡ.
Chị ư? Chị thì giúp được gì?
Mặc Xanh nhăn nhó, cảm thấy có lẽ không nên từ chối. Thấy Mặc Xanh đã nhượng bộ, Tiên Tử lôi từ trong ngăn kéo ra một đống đồ. Mấy bộ tóc giả, cái màu đen, cái màu vàng, hình thù kỳ dị. Cả đôi khuyên tai to như cái vòng đeo tay, lại còn bộ quần áo sặc sỡ nữa.
Hả? Nhưng cái này để làm gì?
Mặc Xanh nhìn đống đồ trên bàn ngạc nhiên hỏi.
Để làm cho chị xấu đi, làm nền cho em, để em nổi bật lên. Ý tưởng đến là hay đấy.
Chị là nạn nhân thứ mấy đây? Mặc Xanh bật cười. Sắp hết giờ làm việc, Hoa Tiên Tử kéo tay Mặc Xanh lao xuống cầu thang. Một lúc sau họ mới xuống được tầng 1. Bỗng Hoa Tiên Tử kêu lên.
Trời ơi, Thải Son, sao em có thể quên nhỉ?
Chị đứng đây nhé, em xuống ngay. Mặc Xanh đứng đợi ngoài cửa. Thình lình cảm thấy nóng gian, chị quay phắt lại. Quả nhiên bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chân chối.
Dĩ Thâm.
Anh khẽ gật đầu. Tim đập mạnh. Dĩ Thâm đến tìm mình ư? Đã một tháng trôi qua kể từ bữa ăn tối hôm đó, chị và Dĩ Thâm không hề liên lạc với nhau. Có phải lần này anh đến tìm chị? Trần chị bất giác bước về phía anh.
Sao anh lại đến đây?
Tôi chờ một người. Dĩ Thâm trả lời ngắn gọn.
Chờ...
Biết mình lại lỡ lời, chị vội im bặt.
Dĩ Thâm!
Cùng với tiếng nói trong trẻo, một cô gái mảnh khảnh, xinh đẹp xuất hiện. Mặc Xanh cảm thấy tức thở.
Người tôi chờ đã đến, tôi đi trước đây.
Dĩ Thâm điềm nhiên nhìn chị, đoạn đến bên cô gái, hai người sánh vai bên nhau.
Tạm biệt. Chị mấp máy môi.
Mặc Xanh đứng chết lặng nhìn theo hai người đi về phía bãi đỗ xe, dường như chân không thể nhúc nhích một bước. Khi Tiểu Hồng chạy đến kéo tay lôi chị đi, chị mới sực tỉnh.
Đi thôi, sao lại đứng ngây ra thế? Nhìn lên kiểu không kịp, còn phải hóa trang cho chị nữa. Đấy, chị phải tỏ vẻ chịu thiệt một chút nhá. Cố tỏ vẻ vụng về thì càng hay nghe chưa?
Không cần hóa trang, bộ dạng Mặc Xanh đã đủ ngây ngô, cử chỉ chậm chạp, hoàn toàn có thể làm nổi bật một cô Hoa Tiên Tử nhanh nhẹn, duyên dáng. Anh lại đứng chờ. Mặc Xanh đứng nhìn qua cửa sổ. Hà Dĩ Thâm trang nhã gọn gàng trong bộ trang phục giản dị, quần dài, áo sơ mi đứng đợi dưới lầu. Trong tháng này, cách 4-5 ngày, anh lại đứng chờ ở chỗ cũ, sau đó lại cùng đi với cô gái xinh đẹp chị đã có lần nhìn thấy. Hôm nay cuối tuần, anh lại đến. Trước đây chưa bao giờ anh đợi chị.
Chị Xanh, chị Xanh!
Hoa Tiên Tử lại gọi rối rít.
Hôm nay là ngày nghỉ, chị lại đi với em được không?
Được rồi.
Cái gì? Chị có biết em định đi đâu không hả?
Lại vẫn gặp gỡ đối tượng chứ gì? Mặc Xanh chán nản nói. Thấy lần trước chị làm đúng yêu cầu, Tiểu Hồng nhất định không buông, lần nào cũng bắt chị đi làm chân gỗ cho mình. Có điều làm chân gỗ cho Tiên Tử cũng thật thú vị. Đằng nào chị cũng khỏi phải quan tâm đến hình ảnh của mình, không cần biết người ta có hài lòng với mình không, mình để lại ấn tượng thế nào. Chỉ cần đến ăn cơm và nhìn hoa tiên tử uốn éo cũng thấy thú vị rồi.
Vậy hôm nay đi gặp ai thế?
Mạc Sinh lờ đãng.
Ha ha, một Trang Nam Nhi tuấn tú, bác sĩ ngoại khoa, ăn cơm tây nhá.
Điệu bộ của Tiểu Hồng làm Mạc Sinh bật cười. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận cô ta cũng giỏi, đối tượng ngày càng ưu tú. Chỉ có điều đến giờ vẫn chưa có anh chàng nào chính thức cắn câu, thật oái oăm. Không biết tại sao những người đàn ông đó hoặc trở thành bạn của tiên tử, hoặc trở thành chồng của bạn cô. 29 tuổi, hoa tiên tử từng thề tuyên bố chỉ cần đối tượng là đàn ông, cô sẽ cưới liền. Để kịp về nhà trang điểm, Mạc Sinh ra về đúng giờ, vì vậy không thể tránh cuộc chạm trán với Dĩ Thâm ở tầng trệt. Mạc Sinh cúi đầu đi qua anh, không ngờ tiên tử lại đứng lại, giận dữ nhìn chăm chăm vào mặt cô gái đi cạnh Dĩ Thâm.
Quá đáng đến thế là cùng,
hoa tiên tử nghiến răng nói. Mạc Sinh chưa kịp phản ứng đã bị cô ta kéo đến trước mặt Dĩ Thâm và cô gái.
Con hồ ly tinh lại định tán tỉnh đàn ông hả?
Tiên tử áp sát cô gái nói, giọng đe dọa. Nhưng cô ta vẫn nhỏ nhẹ. Còn cô vẫn muốn đưa người đi cưa cẩm đàn ông hả? Cô ta nhìn tiên tử vẻ kiêu hãnh nói tiếp. Người ta đẹp hơn cô nhiều, cứ chờ đấy, cả đời cô không kiếm được đám nào đâu. Hai người càng nói một lúc càng to tiếng. Mạc Sinh ngơ ngác nhìn họ không biết làm gì. Chị nhìn Dĩ Thâm lúng túng. Dĩ Thâm nhìn chị gật đầu. Chào. Sắc mặt Dĩ Thâm rất xấu. Cũng phải thôi, người tình bị mắng là hồ ly tinh, ai còn vui được.
Xin lỗi, cô ấy nóng nảy nhưng không có bụng dạ gì đâu.
Mạc Sinh bênh vực tiên tử. Mắt Dĩ Thâm ánh lên vẻ thù hận, giọng lạnh đến sắp đóng băng. Cô muốn đi tìm bạn?
Không, phải.
Mạc Sinh không biết nói thế nào nên càng lúng túng. Dĩ Thâm lặng ngắt, mặt sắt lại, đoạn bỏ đi.
Dĩ Thâm, chào em với.
Người phụ nữ vừa cãi nhau với tiên tử thấy Dĩ Thâm bỏ đi, không cãi nhau nữa, vội chạy theo anh. Lúc đó Mạc Sinh không có thời gian nghĩ đến tâm trạng của mình, bởi vì thái độ của tiên tử thật kỳ quặc. Cô ta khóc như một đứa trẻ bị mắng oan.
Hoa tiên tử, một hoa tiên tử nói cười suốt ngày, sao lại khóc?
Tiểu Hồng, không cãi nổi người ta, không ăn vạ hả? Chán thế.
Chị không biết thì thôi.
Tiểu Hồng quắc mắt.
Cô ta đã cướp người đàn ông đầu tiên của em.
À, thì ra là tình địch. Mạc Sinh cười, đoạn vỗ vai an ủi Tiểu Hồng. Thôi, trái đất mênh mông thiếu gì người tốt. Đã vậy tối nay chị em mình tìm một đám thất cư khôi để cô ta tức điên lên mới được.
Em không giận cô ta cướp mất người của em. Em giận bởi vì cô ta đã cướp được mà không biết quý trọng, để anh ấy bị tai nạn. Cô ta bỏ rơi anh ấy khi anh ấy bị gãy chân. Sao cô ta có thể làm vậy? Vì sao anh ta lại không thích em? Có phải vì em xấu hơn cô ta không?
Mạc Sinh hoàn toàn bất ngờ, nín thinh không nói được nữa. Không ngờ tiên tử suốt ngày lóe xóe lại có tâm trạng phức tạp như vậy. Có lẽ người bề ngoài càng sời lời, tâm hồn càng yếu đuối, dễ tổn thương. Vì chuyện đó hai người lần đầu đến muộn, Mạc Sinh cũng không kịp hóa trang cho xấu đi. Hoa tiên tử lại đang buồn, khó thể hiện như mọi ngày. Kết quả là hai vị bác sĩ ngoại khoa ưu tú kia, liệu có thấy hai cô gái thú vị như nhau? Đây có thể xem là trong họa có phúc không? Do đối phương quá nhiệt tình, đầu tiên bốn người đi xem phim, đi hát karaoke, sau cùng lại đi ăn, chơi đến hơn 10 giờ mới về. Nhìn thấy cửa nhà mình, Mạc Sinh thở phào.
Trịnh tiên sinh, đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa về.
Vị bác sĩ họ Trịnh có hứng thú và mối quan tâm đặc biệt đối với bệnh tim, vẫy tay rất lịch sự. Vậy thì chúc ngủ ngon, chị tiểu thư. Cảm ơn cô, một buổi tối tuyệt vời.
Tôi cũng vậy, chúc anh ngủ ngon.
Mạc Sinh mỉm cười mò mẫm đi đến cửa tầng 4 lối lên phòng mình. Đột nhiên một bóng người dáng cao lớn xuất hiện. Mạc Sinh giật mình, chìa khóa rơi xuống đất.
Anh...
Vừa dứt lời, chị liền bị đôi tay rắn chắc kéo mạnh, ôm giết vào lòng. Đôi môi không hề phòng vệ của chị bất ngờ bị ép chặt, chà sát bởi đôi môi mềm nóng bỏng. Những cái hôn tới tấp, dữ dội, điên cuồng lên mặt, lên cổ chị, dường như đang xả nỗi tức giận tích tụ lâu ngày. Cổ áo chị bị bật tung, Mặc Sinh cảm thấy anh nơi lồng ngực, lập tức thấy nóng ran bởi đôi môi mềm nóng bỏng. Mặc Sinh không kịp phản ứng, đầu óc quay cuồng như thấm men, không khí nồng nàn phảng phất mùi rượu.
Mùi rượu? Anh uống rượu sao?
Mặc Sinh tỉnh lại, nói trong hơi thở.
Dĩ Thâm.
Người anh cứng lại, đầu anh vẫn gục vào cổ chị thở gấp.
Họ cứ đứng như vậy, rất lâu anh mới lên tiếng, giọng khản đặc. Mặc Sinh, anh thua rồi. Thế là thế nào? Chị thầm nghĩ.
Bằng ấy năm đã trôi qua, anh vẫn thua em, thảm hại.
Vì sao giọng anh lại nghe đắng buốt đến vậy? Dĩ Thâm, anh nói gì? Anh say phải không?
Mặc Sinh lo lắng hỏi. Im lặng. Đột nhiên Dĩ Thâm đẩy chị ra. Trong ánh sáng lờ mờ, Mặc Sinh thấy đôi mắt đẹp của anh đầy bất lực, đau đớn như con thú bị thương. Nhưng giọng của anh tỉnh táo lạ lùng.
Anh không say mà là anh điên.
Dĩ Thâm quay người biến mất, cũng mau lẹ như khi xuất hiện. Nếu không thấy đau nhói ở môi, Mặc Sinh sẽ tưởng đó là một giấc mơ. Nhặt chiếc chìa khóa, mở cửa vào nhà, chị vẫn đứng ngây. Nếu không có tiếng chuông điện thoại, không biết chị còn đứng bao lâu. Nhấc máy điện thoại, giọng nói vui vẻ của Hoa Tiên Tử.
Chị Xanh, tình hình bên đó thế nào?
Thế nào là thế nào?
Mặc Sinh nhất thời không hiểu.
Mau nói đi, anh chàng bác sĩ có nói gì với chị không? Anh ta có hẹn lần sau gặp không?
Không.
Sao lại thế? Tiểu Hồng gào lên. Rõ ràng anh ta tỏ ra rất thích cơ mà.
Người ta chỉ hài lòng khi có người ngoan ngoãn ngồi nghe người ta nói về các chuyên đề bệnh tim và tình yêu thôi.
Còn em thì sao?
Mặc Sinh hỏi.
Anh ấy hẹn em tới mai đi xem phim.
Nụ cười như xé vải của Tiểu Hồng vang lên từ đầu dây bên kia.
Chị Xanh, bắt đầu từ ngày mai em sẽ trở thành một thực nữ.
Các bạn vừa nghe chương 2 của câu chuyện Bên nhau trọn đời của tác giả Cố Mạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.